chương số 7 về là cái căn cơ và cái nhân duyên dẫn tới cái sự hướng dẫn những lời dạy này cho những người có căn cơ. Mình bắt đầu giảng về cái bàn về cái ngài Pháp Đạt là một cái vị tỳ kheo đã từng tụng kinh Pháp Hoa 1000 biến rồi, 3000 biến. Ngài đã thường tụng cái kinh Pháp Hoa này, cứ tụng từng bộ này tới bộ khác như vậy thôi. Ngài vẫn còn những cái thắc mắc. 196. Tâm thường có chỗ nghi, hòa thượng có trí hệ quảng đạt, xin ngài lược giảng trong nghĩa lý trong kinh này. 97. Ngài nói là tôi vừa tụng kinh nhưng đều có nhiều cái nghi vấn nó gợi lên rất là thông thường trong lúc tụng kinh. Tôi biết, quý vị biết tại sao như vậy không? Tại sao quý vị vừa tụng kinh vừa có cái sự nghi ngờ nó khởi lên được? Làm sao mà quý vị tụng kinh có lời cái Phật dạy mà quý vị óc quý vị nó nhiều cái nghi vấn như được? Rõ ràng cái này nó chỉ xảy ra với ông Pháp Đạt này, chứ không đi câu không ngô. Ông cô xảy ra cho quý vị. Cô cứ vẫn cô ngân biết tại sao óc cô nó toàn là những cái nghi vấn, những cái thắc mắc hoài vậy không?
Giống mình đọc kinh, mình lấy một cuốn kinh đọc thì nó cái chánh pháp của mình, chánh pháp của Đức Phật nói ra là rất là hay, mà có người ta nghi vấn cái này, nghi vấn cái kia, là cái đó là tại sao con cũng muốn biết chỗ đó.
Vâng, cô nói là cô nói là thiệt, đúng rồi, nói đúng cái tim đen của cái bạn bè người chị châu của con. Con đừng có tâm có nghi vấn gì hết đó, đều bạn người chị châu con toàn là rất nhiều nghi vấn. Tại vì cần người thiền trí thức để giải đáp những cái thắc mắc đó. Có cái trả lời cái gì nó đều hoàn toàn đúng hết tất cả. Đó là những cái lời lý do mà chính mà chỉ nó xảy ra cho tất cả mọi người. Tại vì mình tin tưởng mình hơn bất cứ người khác. Khi ngài Pháp Đạt, khi mà ngài tới gặp được ngài Lục Tổ rồi đó, nhìn ngài Lục Tổ một cái đó, thức tỉnh vậy. Thì ngài nhìn ngài Lục Tổ mới phát cái tâm, nói là bạch hòa thượng, trí hòa thượng quảng đại, thành dạy ngài giúp ngài giảng, con biết được cái chỗ đen tối trong cái tâm của con. Mà ngài đang giảng về cái cảnh giới của con người của mình. Mình cứ nghĩ mình biết hết tất cả. Mình không biết rằng trong sự thật, trong cái xã hội này, trong cái vũ trụ này, có những cái sự thật mà mình không thể nào từ suy nghĩ ra được. Sự thật là trong cái vũ trụ nó có những cái sự thật, có những cái việc mà mình không có thể nào từ suy nghĩ ra được. Biết bao nhiêu người hiểu được cái chuyện này. Những cái thời buổi văn minh mình cứ tìm trên mạng gì mình kiếm cũng ra hết, mình cứ nghĩ là không có gì mình mà không có hết đó. Cái trí hệ là trí hệ xuất thế. Quý vị cứ đừng có ý rằng là mình suy luận nó ra được hết. Sư nói Pháp Đà, Pháp rất thông suốt mà lòng người không thông suốt, kinh vốn không có chủ nghi. Thì cái đương nhiên cái tâm mình đó, nó có những cái nghi vấn, có những cái chỗ uẩn khúc trong lòng, mình không thể thấy được. Nhưng điều người Pháp Đạt này là người mà cái tên có nghĩa là từ từ sẽ thông đạt được cái Pháp. Người nói là cái Pháp là luôn luôn nó thông đạt. Tại vì cái tâm của ông nó không thông đạt. Làm sao mà giải quyết cái sự nghi vấn trong tâm của ông bây giờ? Ông sư này, ông đã từng tụng bộ Pháp Hoa này giúp bao nhiêu năm trời rồi. Không có cái gì mà không còn thắc mắc về cái kinh Pháp Hoa này. Là sao mà giải quyết cái lòng nghi trong cái ông của ông này bây giờ? Đấy là cho quý vị thấy cái sự sáng suốt của cái tâm của Ngài Lục Tổ. Sao trả lời, sao mà giải quyết cái nghi vấn trong tâm ông của Ngài Pháp Đạt bây giờ? Cái này nó rất rất là tiêu biểu với cách dạy của Ngài Lục Tổ. Thắc mắc không có. Những cái thắc mắc mà tâm ông có về cái kinh Pháp Hoa này đó, cái lời Phật dạy đó, làm gì bây giờ? Thì Ngài nói là giống như ông mới hoài tôi là Đại Hòa Thượng, là có trí hệ quảng đại. Thì thành ra mỗi lần mà có cái lòng tim nó khởi lên, chỉ lâm lơ nó thôi. Ngay ngày hôm nay, hoặc là ngày mai, hoặc ngày mốt, cũng chừng nó thôi. Mỗi lần cái tâm mà nó nghi ngờ, nó khởi lên đó, thì lâm lơ thôi. Sự khác biệt giữa cái sự con biến chuyển của con người, cái chúng sanh với là cái khoa học ở chỗ nào? Người nói là khoa học là nó đang từ từ, nó đang bắt chước cái Phật giáo mình. Cái muốn thêm bớt gì không? Những cái danh từ đó nó rất là lớn đối với người thế gian, nhưng đối với thầy là chỉ là một cái sự phân biệt thôi. Cái mình có thể nói qua bàn lại, nhất là mấy thầy mấy cô thời đại trẻ này đó, thì càng ngày cứ hướng bây giờ đó, họ đi học ra bằng thức, họ có cái tri thức để bắt đầu họ phát biểu ý kiến của họ. Cái tinh thần rất là xây dựng, họ bàn tán những chuyện đó để mà họ đóng góp thêm vào cái sự hiểu biết của con người. Tất cả những cái đó nó rất là đáng khen. Thì vấn đề lớn là sao? Mới nói xong dùng những danh từ quý vị không có chú ý tới. Vừa khen mà cũng vừa chê. Đừng cố gắng quá. Ai có ý kiến gì khác nữa không? Thật là cái vị cần biết nhiều hơn nữa không có nghĩa có thể giải quyết tất cả những vấn đề trong cuộc đời này. Cần cái gì? Cái vị cần là cái trí huệ, chứ đâu cần cái tri thức ta làm cái gì. Thành ra lúc mà tu hành đó, phải nhớ có cái sự trật tự trọng đó. Thứ nhất đó, là mở trí huệ. Thứ nhì mới mở cái tri kiến của mình. Một khi mà quý vị mở cái trí thức quý vị, trước khi mở trí huệ, chuyện gì xảy ra? Nếu quý vị tìm cái hiểu biết trước khi mà mở cái trí huệ đó, thì cái tưởng là cái trí kiến của tôi là cái trí huệ. Thực ra nó đi ngược lại. Cái trí thức mà không thiếu cái sự căn bản của cái trí huệ đó, gọi là cái gì? Dạy cái vị biết cái trí kiến có cái phần nguy hiểm như thế này. Cả hai cái vấn đề cực kỳ nguy hiểm. Khi mà cái vị chưa mở trí huệ ra đó, thì cái trí kiến đó, quý vị càng tích tụ cái biết chừng nào đó. Sự thật là cái trí kiến nó khiến cái vị nó cản trở sự mở của trí huệ của quý vị. Hiện bây giờ quý vị chưa có trí huệ. Hiện bây giờ trong cuộc đời của quý vị đó, mà nếu quý vị chưa có trí huệ chân chính đó, mà quý vị càng ngày càng tìm cái trí kiến, tìm học thức trí kiến, có nghĩa là học ra cái bằng này ra bằng nọ. Và trường hợp thứ nhì, sau khi quý vị mở cái trí huệ quý vị rồi đó, mà ngay những người có trí huệ, mà khi mà người ta mở trí huệ rồi đó, mà lúc mà họ muốn phát triển thì cái trí kiến của họ đó, họ rất là chọn lọc. Mà cứ đã học cái gì đâu. Và sau khi mà họ mở trí, có cái trí huệ chân chính rồi đó, rồi là họ chọn. Nhưng lúc mà trình độ, mà lúc đến lúc đó, rất là sau này đó, mới cứ bắt đầu phát triển cái tri kiến, chứ không phải lúc mới mà sớm đâu. Đợi cái gì? Sự khác biệt cái con người chúng ta đó là cái về khi mà mình cần, mình muốn á, nhất cái người mình á, người thân xã hội của mình á, là muốn biết nhiều, muốn biết hiểu nhiều. Ngược lại, cái người có trí huệ, người ta không có muốn biết nhiều. Muốn biết cái gì? Là người ta muốn học, hỏi, không phải ngoài cái mục tiêu là để cho giúp đỡ chúng sinh. Tại lòng người tự nghi, người niệm kinh ấy lấy gì mà làm tông? Ngài nhấn mạnh, tâm ông bộ như nó khởi cái lòng nghi lên. Để tôi giúp cái ông hiểu hơn một tí. Tướng là người thông minh. Người hệ năng, ngài nói. Không phải tôi chỉ nói khơi khơi gì không, vậy tôi hỏi ông thử là cái hiểu biết về cái kinh là của ông là sao? Pháp Đạt Bạch, kẻ học này căn tánh ám độn, bấy lâu nay chỉ theo chữ mà tụng niệm, đâu có biết tông thú của kinh là gì. Cái căn cơ còn nó tối tăm lắm, mà chỉ đọc theo chữ thôi. Tôi chỉ đọc theo cái kinh đó, chứ không có hiểu nó là gì. Sư nói ta không biết chữ, ngươi thử lấy kinh tụng một biến, ta giảng nghĩa cho ngươi rõ. À, nói Lục Tổ nghe trả lời nó, tôi đọc kinh cũng đọc không ra luôn nữa. Ngược lại mà nếu như ông chịu khó, ông đọc tọc cho tôi cái kinh này, lần một biến thôi, tôi sẽ giảng cho ông nghe. Pháp Đạt liền cất tiếng tụng lớn đến phẩm thí dụ. Sư bảo thôi và nói rằng bộ kinh này nguyên lai lấy cái nhân duyên xuất thế làm tông. Ngài Lục Tổ không bao giờ tụng kinh Pháp Hoa, không có đọc được. Thành ra Ngài muốn, Ngài phải nghe cái lời của Phật dạy trong kinh Pháp Hoa này. Đặc biệt cái chỗ là sao một cái người nó như Ngài Lục Tổ Huệ Năng vừa nghe giảng kinh lần đầu tiên, nghe tụng kinh lần đầu tiên mà hiểu được cái ý nghĩa của cái kinh, mà có thể giảng cho Ngài Pháp Đạt một cách rõ ràng được, nó liên hệ sự cái tâm nghi của Ngài Pháp Đạt ở chỗ nào. Thầy Ngài để Pháp Đạt tụng cái kinh Pháp Hoa này cho tới phần phẩm ví dụ, thì Ngài mới giảng cho biết. Thầy Ngài nói cái kinh Pháp Hoa này được giảng đó là để bàn về những cái nhân duyên của Đức Phật xuất thế. Dù có nói bao nhiêu ví dụ cũng không ngoài đó nhân duyên gì. Nên tất cả những cái ví dụ trong kinh Pháp Hoa, trong cái chương này đó, nó không ngoài ở ngoài cái ý chính là gì. Kinh nói chư Phật Thế Tôn chỉ do một đại sự nhân duyên mà xuất hiện nơi thế gian, đại sự của tri kiến Phật vậy. Một cái đại sự thôi để Phật xuất thế. Cái đại sự này là cái tri kiến của Đức Phật. Người thế gian ngoài mê thì dính vào tướng, trong mê thì dính vào không. Người thế gian đó thì theo bị cái bên ngoài, cái ngoài vật nó khiến chúng ta mê muội nên chấp vào tướng. Cái ngoài tướng á, mình bị nó mê muội đó. Những mình này, người này thích là màu đỏ, người là màu xích, màu nâu, người thích màu đen, thì chúng ta chấp vào cái ngoại tướng bên ngoài. Mình phải lo giữ, duy trì cái bên ngoài của mình. Tại cái mình không có chú ý bên ngoài thì chồng mới phải sẽ bỏ cái vị, kiếm vợ trẻ hơn thế. Cái đó gọi là chấp tướng bên ngoài đó. Đó là cảnh giới con người của mình. Cái gì mà nếu mà không dễ bị cái ngoại cảnh nó chi phối cái vị đó, mà nếu như cái vị có trí huệ, cái vị không bị cái ngoại cảnh nó chi phối cái vị đó, thì cái vị lại bị chấp vào cái không. Thì đó nó hai cái nó đều rất là tai hại. Cái bên ngoài cái thô đó là cái vị chấp tướng. Nếu mà trên hộp mà khám một tí như cái bên thanh văn đó, thì cái người phàm phu đó là họ có cái sự chấp tướng bên ngoài là tại vì họ chấp vào cái sự tri kiến của họ. Bên người thanh văn đó, người A-la-hán, người Bích Chi Phật đó, người ta có cái trí huệ, thành ra người ta không còn chấp vào cái tri kiến của họ nữa. Họ không có còn bị cái ngoại cảnh nó chi phối nữa. Thành họ không bị chấp ở bên ngoài như bên trong. Chấp ở cái không đó, nó rất là nguy hiểm. Khi chấp vào cái không này nữa, nó còn khó bỏ hơn là cái chấp vào cái ngoại tướng nhiều. Cẩn thận cái chuyện này, phải tập ngay bây giờ này. Đừng có nói là bây giờ nó tôi thấy mà trầy vì tróc tay mà tôi bỏ được tiền, mà tôi chuyện không thể tưởng tượng được luôn nữa. Phải chuẩn bị ngày hôm nay. Mình biết chuẩn bị sớm trước khi mà nó, khi mà tới gần đó là nó hơi trễ. Nếu trong tướng mà lìa tướng, nơi không mà lìa không, thì trong ngoài chẳng mê. Thì nếu như cái vị cơ thể trong ngoài nó đều không bị ảnh hưởng. Sao tôi đã được? Nhiều thiền tri thức đời ha. Người ta hỏi là câu hỏi là muốn vợ chồng tôi muốn về Tây Phương Cực Lạc, cái thắc mắc tôi là qua bên kia tôi muốn làm sao mà bà nhận tôi được. Thì hỏi ngược lại, tại sao ông đòi vợ ông nhận ra ông làm cái gì? Hỏi sao mà tôi qua kia mà tôi muốn được vợ tôi nên nó nhận ra được tôi. Ý hư rõ pháp này, nhất niệm tâm khai, ấy là khai mở trí kiến Phật. Khi mở cái tâm cái vị ra thì trong nội trong tức tốc là cái tâm cái vị nó vô tận. Niệm là gì? Niệm, thức hành niệm mà nó vọng niệm. Đâu phải từ cái niệm nào nó đều là vọng niệm hết. Này cái tình, cái tư tưởng của tình thương. Thầy Quang thì nghiên cứu Phật giáo rồi mà lâu rồi mà vẫn biết sự khác biệt giữa cái chân niệm với là vọng niệm. Và thì lúc đó là quý vị nên quay trở về với tổ sư, thì thầy coi cái sách kinh điển tổ sư người Tàu đó, không có người Tàu nào mà giảng cái phần này hết đó. Khiến mình mới thắc mắc. Cái niệm là niệm gì? Cái niệm trước khi cái vị giác ngộ. Cái nhất niệm nó hay, cái hay của cái lời dạy người Tàu chứ đó. Mà nói về cái gì? Niệm khai ngộ. Không có vô niệm. Cái vô niệm. Vì mình suy luận với nhau để cho nó vui một tí. Thì nói về cái quan niệm một cái niệm khai ngộ. Thì nói về cái niệm mà giác ngộ rồi đó. Nói cái khác, nhất niệm này bàn về cái gì? Cái niệm mà nó đang xuyên qua cái óc của cái ông Billy. Tôi nói là cái tư niệm, bất cứ cái tư niệm, cái niệm gì nó khởi qua tâm quý vị đó. Thì cái đó là cái niệm được lục tổ đang dạy cái phần này. Phật đây nghĩa là giác ngộ chia làm bốn môn, khai giác tri kiến, thì giác tri kiến. Nói về cái khai mở tri kiến là cái gì? Cái sự giác ngộ là gì? Thì chúng ta phước báo chung rất là lớn. Cái sự người ta có chung với nhau ở chỗ mình có được cái trí huệ, có được cái phước báo để có bỏ thì giờ mà nghiên cứu cái lời cái chân lý. Lúc ta còn trẻ đó thì đối với thầy cái sự thật của mình là trong cái sự thành công và sự làm tiền. Thằng cái chúng ta chính cá nhân thầy tự coi trước coi trọng về cái tiền, về cái sự thành công đó thiệt sao gọi là cái vô minh của mình và chứng minh thì hiện cái sự tri kiến của Đức Phật. Tôi thứ nhất á, quý vị phải biết tin, đặt lòng tin vào cái sự thật. Thì nghe cái lời Phật dạy mà còn thắc mắc nó ở không, tôi không tin chuyện này. Nếu quý vị nghe sự thật, có phước báo ngay sự Phật, mà không bác bỏ nó, không bỏ chạy nó, không sợ nó. Thế thì nghe cái lời Phật dạy, kinh điển Phật, mà nó quá cái sức tưởng tượng của quý vị. Mà quý vị không sợ bỏ chạy, không có bác bỏ nó. Lúc đó quý vị được giảng nghĩa tiếp tại sao. Cái nó phải như vậy. Đó mới là nghĩa tại sao cái thế gian nó thật như vậy. Ngồi giác tri kiến, nhập giác tri kiến. Thành thơ cái trình độ thứ ba là cái vị khai mở trí huệ của mình lấy. Tới cái trình độ này quý vị đã giác ngộ rồi. Cuối cùng, phần cuối cùng vào. Và cuối cùng quý vị được xác nhận. Được xác nhận, là quý vị chứng nhận, quý vị thâm nhập vào cái trí huệ, cái trí hải của Đức Phật. Thứ nhất, Thầy xin lỗi là cái chủ trương Thầy, là lập trường Thầy đó, là không muốn can thiệp chuyện cái ngoài đời. Thầy cái ý kiến rất là chút xíu, Thầy không dám khuyên cái gì nhiều. Những cái chuyện nó xảy ra, nó xấu nó xảy ra, mình có thể học hỏi được những cái bài học quan trọng lắm. Cá nhân thầy sẽ sám hối. Nhưng mỗi ngày thì có thì giờ thầy sẽ bỏ ra, thầy tụng ở đạo bí sám.